vào tình yêu, đi vào kỷ niệm. Anh sẽ đưa em tới đó. Anh sẽ sống bên em như màu tím và chân trời. Nhưng anh biết không bao giờ chúng ta tới đó.
Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và thưa quý vị, rất là vui được mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống do Hiền Lương phụ trách. Dạ Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong những tuần qua thì Hiền Lương cũng đã giúp cho chúng ta có những cái món ăn rất là kêu là đem đến cái sự hạnh phúc, cái sự hài hòa trong gia đình mà khi chúng ta ngồi chung với nhau và được có một buổi ăn với nhau. Và hôm nay thì không biết Hiền Lương sẽ gửi đến quý vị đề tài gì đây, thưa Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Hôm nay thì em sẽ nói về cái vấn đề, cái đề tài này thì nó hơi rất là sâu sắc. Một cái đề tài có thể là khi em nói ra thì tùy tất cả quý thính giả muốn suy nghĩ theo cái chiều hướng nào cũng là tốt theo cái cảm nhận của mình. Có thể là suy nghĩ như là một hai người bạn cuối đời đều nằm trên một cái giường bệnh, hoặc là hai người yêu nhau khi gặp lại trong một cái hoàn cảnh cũng nằm trên một cái giường bệnh, hoặc là hai người bạn đồng nghiệp trong cái quá trình mình làm chung với nhau nhiều năm, rồi cuối cuộc đời cũng có thể gặp lại nhau trên giường bệnh, hoặc là cái tuổi ảo thơ, tuổi học sinh của mình không biết được. Nhưng mà em sẽ tiếp nối cái câu chuyện sau đây. Thì tùy theo cái cảm nhận và cái cảm nghĩ của tất cả quý thính giả, mình muốn nghĩ như thế nào, hoặc là những cái tâm tư, những cái cuộc sống mà mình đã đi qua, mình có những cái tình yêu thương trong cái quá khứ của mình, rồi cái cuối đời khi mình gặp lại và nhìn nhận lại, thì do quý thính giả suy nghĩ.
Dạ vâng. Nghĩa là Hiền Lương nói không biết cảm nhận của cái thính giả thế nào, nhưng mà đối với Nam Anh nhé, trước hết thì khi nói mình nằm trên cái giường bệnh, tức là mình rất là bi quan, mình rất là buồn, và mình nghĩ mình không có một cái kêu là yêu đời gì nữa hết trơn. Mình nghĩ
chưa chắc.
Dạ vâng.
Chưa chắc.
Bởi vậy nên thì có lẽ là Hiền Lương sẽ gửi cho chúng ta câu chuyện cái những người mà có những cái căn bệnh mà phải nằm ở trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái thời gian của mình nó cũng rất là giới hạn, cho nên là chị em chúng mình sẽ trò chuyện một cái mẩu chuyện rất là đời thường và rất đời thật mà chúng ta sẽ đi qua, đó là điều chắc chắn. Có thể em mượn một góc nhỏ của một vấn đề để mà mình nói tóm tắt về sơ lược, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, để lỡ mà mình một mai mà mình có gặp trong cái cuộc sống thì mình cứ coi đó là một cái điều mình vui vẻ mà chấp nhận nó, rồi để cho nó đi qua, đi ngang trong cuộc đời của mình.
Dạ thưa mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị và cũng như tất cả quý thính giả. Trong một cái bệnh viện thì có hai người nằm ở trong cái bệnh viện, thì một người thì toàn thân là bất động, nằm không có ngồi dậy được, nhưng mà có thể hiểu và nghe được, nhưng mà người đó thì không có cử động được nhiều, phải được sự chăm sóc rất là kỹ lưỡng của gia đình cũng như là của tất cả y bác sĩ ở đó. Còn một người thì ngồi dậy được, trong tình trạng thì vẫn tốt hơn một cái người nằm đó. Thì cái người nằm đó trong một tình trạng giống như gần như hôn mê, nhưng mà tỉnh, vẫn có hiểu biết được, nhưng mà rất là mệt mỏi, không có mở mắt được và cũng không có ngồi dậy được. Thì mỗi ngày buổi sáng thì cái người mà mà ngồi dậy được á, thì mời nội cho cái người nằm đang nằm bất động ở đó, thì nội là những cái bầu trời bên ngoài rất là đẹp. Ở ngoài là có nắng ấm, có những cây cối xanh tươi, có các em nhỏ, có những cái người này người kia, và cuộc sống một cái cảnh thiên nhiên thật là đẹp. Mỗi ngày, cứ mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi buổi sáng là cái người này cứ nói bên tai vì hai người nằm sát giường nhau. Thì cái người mà ngồi dậy được thì ngồi bên cửa sổ thì thường thường nói là ô, hôm nay chiều nay thấy bầu trời thật là đẹp, có mấy con thiên nga, rồi mới bên cái bờ hồ, rồi tùm lum là đại khái là nói những cái điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta hàng ngày chưa bao giờ nhìn thấy. Tại vì mỗi chúng ta thường thường là bề bộn với cả cuộc sống, có những người mà cả nói rất là tội. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cả một cuộc đời cứ buổi sáng ra là đi làm rồi ngồi trong cả office, tại tối thui mù mịt bắt đầu mà đi về nhà, chỉ có được cái ngày nghỉ có thể cùng gia đình, nhưng mà đôi khi cũng không có nhìn được những cái mà cái thiên nhiên đẹp nhất. Hoặc là những cái thời mà tụi nhỏ thì không có nhìn cái bề sâu của cái thiên nhiên thật là đẹp như vậy. Thì hai người cùng nằm trên một cái giường bệnh cũng là không chưa bao giờ có được cái cảm nhận rằng là cái thế giới bên ngoài và cái thế giới chúng ta đang sống thật là vô cùng thật là đẹp. Thì những cái hội tiệc lúc mình như vậy á, thì hai người cùng chia sẻ với nhau, thì cái người mà đang nằm bất động theo cái thời gian thì hình như là cũng khoảng 2-3 tháng thì có người đó mới nói được chực đỉnh. Thì bên này là qua là về thì cũng có trao đổi với nhau, nói qua là về và bên này hỏi những cái gì bên ngoài, rồi bên này nói qua là về. Thì thời gian là trôi qua khoảng 6 tháng. Dạ, 6 tháng. Thì cái người mỗi buổi sáng theo như thường lệ thì cái người ngồi bên cửa sổ vẫn nói chuyện với người này, thì hai bên cửa nói qua nói về, cũng hỏi những trao đổi một số vấn đề thôi, chứ còn không có nói được nhiều. Tại vì cái cơ thể của cái người đang nằm bất động không có linh hoạt nhiều giống như là cái người ngồi bên cửa sổ. Thì buổi sáng là thức dậy thì cô ta không có nghe cái người đó nói là kể là những cái bầu trời đẹp từ nhìn qua một hành lang nữa. Thì cô ta mới có một cái cảm giác rất là mạnh mẽ, giống như là có một cái cảm giác sao đó rất là mạnh mẽ, mà có phải là trở thành một cái người mạnh mẽ hơn những khi bình thường. Thì khi cô la lên thì tự nhiên bác sĩ tới, rồi y tá tới, rồi chăm sóc, rồi nói tất cả là ủa tại sao sáng nay không nghe cái người bên cạnh nói chuyện nữa. Thì cái cô y tá mới là nói rằng là cái người đó mới qua đời từ đêm hôm qua. Thì cô ta khóc quá trời luôn. Thì giống như cái cảm xúc đó, nó dâng trào quá. Tự nhiên là cô cảm thấy hụt hẳn cái sự mất mát của cái sự thói quen của mỗi ngày. Khi nghe một người bạn nói về cái bầu trời tươi đẹp bên ngoài, và luôn luôn nói về những cái gì đẹp nhất trong cái cuộc sống mà chúng ta phải cố gắng để mà đi tiếp cái con đường còn lại. Thì bây giờ cái cô mất đi cái sự mất mát nó đối với cô nó một cách rất là khủng khiếp, mà cô ta cảm thấy cái xúc động nó dâng trào. Thì sau đó ngày hôm sau thì cô ta mới nói với y tá, với bác sĩ rằng là có thể cho cô ta chuyển sang cái giường nằm của cái người đã ra đi được hay không. Thì y tá và bác sĩ nói họp lại xong rồi đồng ý thì chuyển cô ta qua cái giường của người bạn đã ra đi rồi. Thì mỗi ngày cô ta tập luyện và cố gắng hết sức để mà ngồi dài cho được như cái người bạn của mình đã từng ngồi. Thì có một đêm đó cô ta nằm ngủ sau một giấc chiêm bao như thế nào thì cái điều đó sẽ cảm nhận của mỗi quý thính giả khi mà lắng nghe cái vấn đề này. Rất là xúc động, có nghĩa là cô ta bỗng giật mình buổi sáng đó trong một giấc mơ của ta. Cô ta giật mình dậy, ngồi dậy thì cô ta gường hết tất cả những cái sức lực mà cô ta có, thì cô ta gường cô ngồi dậy được với được cái sự trợ giúp của y tá là phải nâng cái cạnh giường phía sau lên. Thì cô ta ngồi dậy thì chập lâu cỡ khoảng cũng từ 5 cho tới 10 phút, cô ta mới mở mắt ra nhìn thì cô nhìn xong rồi chập thì cô ta la lên, cô ta hét lên rất là lớn. Cô ta nói là cô không thấy một cái gì hết, cô cảm giác như là cô, con mắt của cô là bị không còn nhìn thấy được gì. Thì bác sĩ đã ra tới rồi cũng coi rồi này kia chắc hết, thì mà nói rằng là cặp mắt của cô bình thường, không có bất cứ một cái thay đổi gì hết. Thì cô ta mới nói ủa tại sao là cô ta không thấy cái bầu trời mà đẹp gì hết, thì cái cửa sổ ngoài cái hành lang thì bên kia là có một cái building là sát nhau, thì bên ngoài không có cái gì hết. Thì cô ta cứ nghĩ rằng là một ở bên ngoài quả sức là một cái cảnh thiệt là đẹp. Thì cô muốn sống để mà nhớ lại cái người bạn mà đã mỗi ngày đã nói với mình, hoặc là cô muốn nhìn lại những cái thiên nhiên mà bấy lâu nay cô đã bỏ quên. Thì cô mới hỏi cô y tá tại sao tôi cặp mắt tôi chỉ nhìn thấy cái bức tường không vậy, tại sao vậy, tại sao bạn tôi ở đây mỗi ngày phải nói những cái điều như vậy. Thì cô y tá mới nói ô cái người này sau cái tai nạn thì hai con mắt người này đã bị mù không thấy đường. Thì thấy không?
Dạ. Cho nên như vậy thì cái người đó chỉ nói chuyện với cô trong tưởng tượng thôi.
Coi như là cái người này họ biết được là cái sự sống của họ không còn nhiều nữa, nhưng mà người ta vẫn cố gắng truyền tải mỗi ngày tiếp một cái niềm tin cho cái người bạn còn lại, và tiếp một cái sức mạnh và cho đi cái người ở lại một cái điều rằng là tất cả chúng ta đều vượt qua những cái giai đoạn khó khăn hay là những cái mà khổ cực nhất trong cái cuộc sống, thì chúng ta vẫn còn cái niềm tin, vẫn còn cái hy vọng là ngày mai mình sẽ nhìn thấy một cái bầu trời rất là đẹp và rất là tươi sáng hơn.
Dạ. Dạ vâng, Nam Anh nghe Nam Anh thấy cảm động quá.
Cô ta quả sức là hoàng hồn.
Một người mà không thấy gì hết mà có thể
mỗi ngày người ta họ có thể ra chia sẻ những cái cảnh thiên nhiên từ bên ngoài. Và có thể là người ta đem bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu cái hy vọng, bao nhiêu cái tình yêu thương của cái người đó và nói với cái người bạn của mình đang bị bất động như vậy.
Dạ vâng. Và cái người bạn vì có những cái lời mà mỗi ngày kể đến cái sự thiên nhiên, cái sự sinh hoạt ở ngoài đời, làm cho họ cảm thấy rằng là họ có một cái niềm tin và họ có cái sức sống. Bởi vậy họ mới có cái sự vừa qua và ngồi dậy được, có cái
và
sức
họ
mạnh.
Mở mắt ra được, tại vì cái người này là nằm như vậy tới 6 tháng lận.
Wow, đó,
thì mỗi ngày á là phải, cái người bạn này cho bạn này như là một cái liều thuốc để mà tinh thần, để cái người này cổ hết sức để mà sống lại. Tại vì đôi khi trong vấn đề mà tai nạn á thì bác sĩ có thể nói rằng là cái ý chí của con người đôi khi có thể thắng được tất cả những cái điều mà có thể hơn tất cả các thuốc men hay là những cái phẫu thuật của những bác sĩ giỏi nhất. Thì cô ta là đã ngồi dậy được và một bình phục một cách mà chính bác sĩ cũng không thể tưởng tượng được là như vậy.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa với Hiền Lương, qua cái câu chuyện này mình rút được cái gì? Cái kinh nghiệm gì ở đời? Tại vì một cái người cái chuyển tải một cái câu chuyện ở ngoài đời, không chỉ nói cảnh vật bữa nay trời trong sáng, hoặc là có một ngày mưa, hoặc là có những cái sự sinh động, có những em bé đang chạy đùa, hoặc là có những tiếng lao sao ồn ào, có những chiếc xe, hoặc là có những cái tiếng nói chuyện ở ngoài kia, hoặc là cái tiếng cười đùa, hay là một ngày đẹp, một ngày mưa, vân vân, là một cái chuyện mà xảy ra ngoài đời mà cái sinh hoạt đã làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mình muốn hội nhập do những cái sinh hoạt đó, phải không ạ?
Dạ thưa chị phải. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, ở đây giống như là một cái thông điệp mà mình hiểu rằng là tất cả chúng ta khi mà sống ở một cái xã hội quả sức là văn minh, mỗi ngày mình phải lao vào cái cuộc sống bôn ba, những cái vấn đề mà gánh nặng trên vai của cái người phụ nữ cũng như người đàn ông, nhưng mà mỗi chúng ta nên cố gắng giữ cho mình một chút xíu gì đó cho chính bản thân mình, nhìn về những cái điều mà mình bỏ và lãng quên đi rất là nhiều thứ ở phía sau. Cũng giống như là cái thời gian, giống như là cái tình cảm của một người, thì em thấy không, mình không có quyền và không có cái điều gì cao hơn để mà mình nhìn nhận nó theo một cái góc độ hoặc các khía cạnh là như thế nào. Nhưng mà tùy theo mỗi quý vị, khi mình đi qua trong cái cuộc sống, có thể là một cái người bạn đời, một cái người bạn tri kỷ, hoặc là có thể là một người bạn đồng nghiệp, bất cứ một cái loại tình cảm gì. Nhưng mà cái cuối cùng khi mà mình nằm trên cái giường bệnh á, thì mình mới cảm thấy giá trị của cái cuộc sống là như thế nào. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, nhiều Hiền Lương nói cũng đúng. Chúng ta khi chúng ta hình như chúng ta quá bận rộn, chúng ta không có những cái thú để nhìn trời đất.
Yeah.
Có phải nhìn trời đất, nhìn cây cỏ, nhìn cái thiên nhiên, hoặc là chúng ta
mỗi ngày phải vào trong văn phòng nhìn computer, tất cả những con số,
rồi xong rồi tối về phải vật lộn cái ăn cái món gì, nấu cái món gì, ăn làm sao, rồi xong rồi rửa dọn rồi này kia. Chúng ta quên rằng là chúng ta đang sống trong một cái không gian mà có rất là nhiều cái đẹp mà chúng ta không hề biết thưởng thức tới.
Dạ, cũng giống như ở đây, như em thấy là cái cuối cùng á, là cái điều mà lại là như vậy. Giống như cái giá trị khi mà mình ra đi á, thì mình có thể để lại cho cái người ở lại một cái niềm tin và một bầu trời thật là đẹp.
Dạ,
để mà cái người ta tiếp tục để sống. Theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng.
Còn theo chị thì nghĩ như thế nào thì em?
Dạ vâng, thì khi mà Nam Anh qua cái, theo cái Nam Anh nghĩ qua cái câu chuyện mà Hiền Lương vừa gửi đến quý vị, thì thưa quý vị, chúng ta thứ nhất là không có thời gian để mà hưởng thụ những cái sinh hoạt chung quanh chúng ta, thiên nhiên. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là thu hẹp lại trong cái khoảng khắc chỉ trong gia đình, bạn bè, nhưng mà ngoài ra như Hiền Lương nói, còn có những cái người mà chúng ta phải cho đi khi những người cần tới chúng ta, giống như một cái người ở bên kia, có lẽ là người này cũng không biết cái người này là ai nữa. Nhưng mà khi mà họ cảm thấy rằng cái người bên kia họ đang trong cái hôn mê, họ không biết phân biệt giữa
họ chỉ nghe mỗi ngày mỗi giờ,
không biết giữa ngày và đêm, không biết là như thế
đúng.
Nào thì những cái câu chuyện mà để mà cho những cái người đó cảm thấy rằng là mình vẫn còn tiếp xúc với đời sống đây, mình vẫn còn một cái hy vọng gì đây.
Em thưa chị Dũng, cũng như thưa tất cả quý thính giả, tất cả chúng ta đều đi qua một lần trong cuộc đời, chắc chắn là mình có thể yêu thích với một người, nhưng mà em sẽ tiết lộ cho chị là cái người mà đàn ông ngồi bên cửa sổ đó còn nói với cái cô đó rằng là cố gắng, em cố gắng ngồi dậy, cố gắng thức giấc, không được nằm làm biển như vậy. Khi mà em thức giấc rồi á, thì anh sẽ đưa em đến một cái nơi này thật là đẹp, nơi này là cho em biết được là nó vô cùng đẹp, mà chưa bao giờ mỗi chúng ta chưa bao giờ đến đó, vẫn biết là cái nơi đó rất là đẹp, nhưng mà không phải ai là thực hiện được cái điều đó. Tại vì cái điều mà mình nhìn nhận nó đẹp như thế nào thì tùy theo cái tâm hồn của mình và cái mà mình cảm nhận của từ hai người. Thì cô ta mới nói rằng cô ta không nói được nhiều, chỉ nói những cái lời rất là chậm rãi, và nói là cô ta nói rằng là cô ta sẽ đợi cái ngày đó. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó cũng đến, cô ta cũng đã tỉnh dậy và cô ta đã thực hiện theo cái điều mà một cái bức tranh thật đẹp mỗi ngày mà cái người đàn ông đó đã vẽ cho cô ta. Nhưng mà cái cuối cùng rồi hai người vẫn không đi đến đó được, cho nên là em thấy cảm thấy rất là xúc động.
Dạ vâng, như vậy thì
cái hội tiệc.
Dạ, như vậy thì ông này đã gợi ý cho cô ta rằng em phải ráng đi. Khi mà em tỉnh dậy, anh sẽ đưa em tới một cái chân trời, có phải không ạ? dạ, cái chân trời mà chúng ta đã vạch ra thì là chỉ riêng cho chúng ta mà thôi. Có phải vậy không?
Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Bởi vì những cái lời nói như vậy làm cái một cái sự động lực làm cho cô ta phải vượt qua tất cả. Cái ý chí cô đã vượt lên và cô có một cái sức mạnh.
Dạ đúng.
Để mà cô có thể ngồi dậy được và có cái hy vọng rằng là mình sẽ đi với người bạn kế bên mình được đi tới một cái chân trời mà người đó đã hứa.
Dạ em nghĩ vậy. À, tại vì khi mà bác sĩ nói rằng là có thể cô ta bị coma và có thể là nằm đó suốt đời. Ồ. Và có thể là một cái tình trạng không thể nào mà mình, tại vì cái này là cái vấn đề riêng tư của mỗi người, cho nên là em không cần nói xấu lắm. Em chỉ nói tới cái vấn đề góc cạnh nhỏ của hai người, tại vì nó mang tính chất hơi riêng. Cho nên em chỉ nói là khi mình nhìn cái góc độ đó thì mỗi chúng ta phải cố gắng suy nghĩ lại, nếu giả sử trong cuộc đời khi mà mình rơi vào cái tình cảnh như vậy á, thì mình phải xử lý như thế nào, và mình có làm như thế nào để mà mình sống. Nhưng mà một người ra đi, chị thấy không, vẫn rất là bao nhiêu cái tình yêu thương, bao nhiêu cái niềm tin hy vọng người đó mỗi ngày phải là đưa hết giống như cái energy cho cái người ở lại. Và cái người ở lại á, là lắng nghe mỗi ngày, mà làm một cái động lực làm cho cô ta trở thành một cái sức mạnh mà cô ta phải là ngồi bật dậy như vậy. Thì em nghĩ là đúng là một cái tình cảm, là một cái cảm xúc thật là đáng sợ thiệt. Em thấy cái tình cảm nó thật là không ai mà có thể là chứng minh và bàn cãi và nói trên cái mặt tình cảm nó như thế nào. Nhưng mà em thấy đó là một cái điều mà em thấy vô cùng là vừa là ngưỡng mộ mà vừa là cảm thấy rất là tội cho cái người ở lại.
Dạ,
và
đúng.
Là cái điều mà cô ta sẽ tiếp tục sống như thế nào và như thế nào thì còn phụ thuộc vào ý chí của cô ta. Tại vì khi mà hoảng hốt về cái vấn đề mà bác sĩ, tại sao tôi chỉ nhìn thấy cái bức tường và không thấy một cái gì hết trơn, cô ta quá sức là ngạc nhiên.
Dạ.
Và cô ta nghĩ rằng là một cái bầu trời, một cái khung cảnh quả sức là tuyệt vời như vậy. Nhưng mà có ai ngờ rằng là cái sau cái tai nạn đó, cái người đàn ông đó đã bị mù không thấy. Và tất cả những cái phụ ngũ tạng, cái phần dưới của cái người đó đã bị hư hết. Và đợi cái ngày để ra đi. Nhưng mà em nhớ là cô y tá có nói rằng là cái người mà ngồi bên cửa sổ đó là phải chích cái thuốc gì đó mỗi ngày để mà cái kéo dài thêm mấy ngày nữa cho người ta bị chết nửa người rồi.
Oh.
Và cái ngày cuối cùng là không có kể được cho cô này nghe, là một cái điều mà không thể nào được nữa.
Dạ,
không vâng. Không thể nào được nữa. Cho nên em thấy không biết là hai người bệnh nằm
dạ, vâng.
trên một cái giường giữa cái sự sống và sự chết, nhưng mà họ vẫn cho nhau
dạ,
nhiều
vâng.
cái tình cảm và cảm xúc. Cho nhau giữa cái tình con người và con người, cái niềm tin hoặc là cái tình cảm riêng tư của hai người hay là như thế nào, thì cái đó tùy theo cái cảm nhận và cái suy nghĩ và cái nhìn của quý thính giả
dạ, vâng.
để nhìn nhận nó.
Dạ Nam Vâng, Nam Anh cũng khi mà nghe cái chi tiết là cái người này đã chết hết nửa người rồi,
dạ.
chỉ có sống là nhờ những cái liều thuốc để mà sống thôi, mà cũng đã không phải là người mà tuyệt vọng, nhưng mà người nó vẫn muốn mang cái sức sống cho cái người kế bên, cái người mà trời ơi, thật là một chuyện hy hữu quá phải không thưa quý khán giả. Nam Anh hy vọng rằng quý vị nghe như trình này, quý vị cũng có thể đóng góp ý kiến ở số 703-534-3686. Còn riêng với Nam Anh thì Nam Anh phải nghe là bái phục luôn. Nghiêng mình bái phục trước cái sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh của cái sự cho đi của người, tuy rằng biết mình cũng sắp ra đi, nhưng mà mình vẫn muốn tiếp sức cho người kế bên của mình tiếp tục cái sự sống còn lại.
Như em nghĩ cũng vậy. Khi mà mình biết được là rời xa một cái người bạn mãi mãi, mình trở về cái cạt bụi, thì cái người ở lại thì cũng giống như mình quay chậm về cái quá khứ, những cái ngày tháng mà mình cùng cái người đó được bên nhau như là một cái thói quen hàng ngày. Và cái điều duy nhất có thể giữ lại là những cái khoảnh khắc trọn vẹn về cái tình bạn dành cho nhau, để rồi những mình khắc sâu trong cái tâm trí của mình, và luôn luôn cầu mong cho người bạn mình đi đến một cái thế giới bên kia luôn vui vẻ và bình an, hay là cái người đã ra đi rồi vẫn luôn để lại cho cái người ở lại một cái niềm tin và một cái bầu trời thật là đẹp. Và cái sự hứa hẹn của hai người đến một cái chân trời nào đó thì không biết có gặp lại được hay không. Nếu mình nói theo cái kinh của nhà Phật đó, thì có thể là những cái lời hứa hẹn của hai người thì không biết là như thế nào. Thì theo em nghĩ, nếu mà mình nói về cái mặt nhà Phật thì có thể nếu có kiếp sau gặp lại, chắc có lẽ là hai người đến một cái bầu trời thật là đẹp.
Dạ vâng.
Em nghĩ vậy.
Dạ vâng, Nam Anh cũng hy vọng như vậy. Tại lúc nào cũng có câu xin hẹn lại kiếp sau. Phải không?
Thì kiếp này không hẹn được, kiếp sau đó ai mà biết.
Dạ vâng. Thì bởi vậy Nam Anh nghĩ rằng chắc có lẽ được.
Em cũng hy vọng như vậy.
Chắc kiếp sau sẽ tìm lại nhau.
Qua góc nhỏ và một cái góc khuất của một cái tình cảm của hai người ở trên một cái giường bệnh, thì em nghĩ mỗi chúng ta luôn luôn nhìn cho mình lại về những cái điều mà ngày tháng mệt mỏi và những cái vấn đề mà mình chưa có cơ hội để mà nhìn được những cái điều đẹp nhất trong cái cuộc sống. Thì quý thính giả nên cố gắng có một chút thời gian nhìn về cho mình, và giống như một cái gia đình hoặc là những cái người thương yêu của mình, theo một cái nhìn thật là đẹp.
Cảm ơn quý vị và cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay và kể một chuyện rất là cảm động, rất đẹp và rất là cảm động. Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây. Chúc quý vị có những ngày thật an bình, và chúng ta cùng nhau rút tỉa qua những cái câu chuyện mà Hiền Lương nói.
Dạ, cũng nhân đây em cũng xin thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi mình chia tay thì hôm nay bầu trời cũng rất là đẹp, có những cái điều mà quý vị nên nhớ. Mỗi ngày buổi sáng bình minh thức giấc, mình nghe được tiếng chim hót, mình nhìn được bầu trời rất là đẹp, mình nghe những cái mùi thức ăn của cái gia đình rất là thơm. Thì quý vị cố gắng dành cho cái tình yêu thương của những cái người xung quanh gia đình mình, và có chút xíu thời gian để mà ngắm những cái nơi mà mình đến và làm những cái điều gì mà mình thích, và yêu thương những cái người và cho đi những cái điều mà chắc chắn mình làm được. Mình cố gắng làm cái điều đó. Thế em nghĩ vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Xin kính chào quý vị.
Xin chào tất cả quý vị thính giả.
Anh biết không, em mơ về nơi chân trời tím, mơ chúng ta in bóng trên lưng trời xa. Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau, em với anh không hề đến gần nhau.
Anh hứa đưa em về nơi chân trời.